Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Linh Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trư từ đất Tân Y và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa vị chủ Linh Sinh Tự thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Linh Sinh Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Đức Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sư Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Hôm nay chúng con xin đi thẳng vào vấn đề để cống hiến quý vị. Trước đây Lư Sư Tự của chúng con đã cống hiến quý vị tất cả các bài học ngàn vàng, bài học đổi mệnh. Nay là bài học của một vị đại đế Alexander bên thời của Hy Lạp. Kính thưa quý vị, được biết như thế này, ông này sanh vào trước công nguyên vào năm 356 tại Hy Lạp và khi mà chết vào ngày tháng 6 trước công nguyên năm 323 và hưởng thọ được có 33 tuổi. Và khi mà bà hoàng hậu á, thì trước khi mà sanh ra ông cũng nằm mộng trước một ngày để mà nhà vua lập gia đình với bà này, thì mẹ ông là hoàng hậu Olympias khi thấy sấm sét đánh vào nơi bụng của bà mà tạo thành những đám lửa, mà đám lửa đó lại reo rắc là lan tràn đến đám lửa khác, cứ thế mà cái thiêu đốt hết cái vật này tới vật nọ, thì cái điểm reo rắc này nó đưa tới là sau này là như thế nào là xin quý vị hãy lắng nghe. Còn ông vua cha của Alexander thì sao? Lúc đó là ông vua tên là Philippus đệ nhị nằm chiêm bao, thấy một con mảnh hổ dữ nơi bụng của bà là chính là người vợ sắp sửa ông cưới một ngày hôm sau. Dạ vâng, cho nên là mới mời tất cả các vị tiên tri lên đoán cho nhà vua. Thì họ đều ngạc nhiên và khuyên nhà vua rằng nhà hậu nên cảnh giác cái điểm dấu hiệu này là điểm dữ chứ không phải là điểm lành. Tại thai nhi xé ra đời là có tính khí như một con mãnh sư vậy. Dạ vâng, hùng hổ như vậy đó, hung dữ, hiếu chiến. Thì sau khi đó là tới cái ngày mà thái tử này ra đời. Khi thái tử này ra đời thì mới chứng kiến là một trận cháy kinh hoàng tại ngôi đền thờ của thần Artemis. Vâng, trận cháy đó thì bị cháy rụi hết mà không sao mà có thể mà dập tắt được. Dạ vâng, đó là cái điểm dữ vậy. Thì bây giờ là một hiểm họa mà các nhà tiên tri cho biết là cực kỳ nghiêm trọng, là một sức mạnh vô biên ra đời sẽ tiêu diệt châu Á này. Dạ vâng, thì sự việc nó như thế nào về đại đất, về một nhà đại đế Alexander đã khao khát, thèm khát để mà chiếm lấy tất cả các thổ địa trên thuộc địa trên thế giới, mà sau đó ông còn tuyên bố rằng là không đủ đất đai để ông làm chủ nữa. Dạ vâng. Thì sự việc đã thế nào và sau kết cục làm sao? Là xin thưa với thầy là ông sẽ ân hận khi mà việc làm của ông. Ông đại đế Alexander thì có xin nhắc lại là ông sanh trước công nguyên là 356 và mất năm 323 trước công nguyên. Sau 12 năm chinh phạt nhiều nước, sau đó ông bệnh nặng và nhận thấy là cái chết của ông đang sát gần ông rồi, thấm thía cuộc đời binh chiến. Cho nên ông có 3 điều nguyện cuối cùng trước khi mà ông ra đi. Điều nguyện thứ nhất là về cái quan tài của ông phải do chính các ngự y giỏi nhất của ông mang theo, khiêng đi, chính ngự y đó. Và cái điều thứ hai là tất cả các báu vật mà ông đã chiếm được từ nhiều quốc gia khác hãy rải hết trên dọc đường. Vâng, là bố thí. Và cái điều nguyện thứ ba của ông nói là trên cái quan tài của ông phải đục 2 cái lỗ và đưa 2 cái bàn tay của ông thò ra ngoài để có lúc la lố lắc cho mọi người nhìn thấy. Thì trong cái đó là các cận thần không hiểu lý do làm sao một nhà đại đế đã làm như vậy. Thì mới hỏi ông rằng, thưa đại đế, chúng thần không hiểu là tại sao đại đế phải làm như vậy. Thì ông mới gắn gượng cái hơi thở trước khi chết. Ông nói thế này: tại ta muốn cho mọi người biết là 3 bài học ở đời mà ta đã học được. Cái thứ nhất là các ngự y dù giỏi cái mấy cũng không cứu được mạng sống của người. Và chính họ cũng không tài nào để mà cứu được mạng sống của chính ta. Vâng, cho nên là cái chết cho nên cần phải trân quý, cái mạng sống cần phải trân quý. Vâng, có thấy cái này cũng đi đúng và đạt, cho nên là cái đề tài ngày hôm nay. Vâng. Cái thứ hai ông nói là châu báu mà chúng ta của tôi á, là tôi đã buông rảy, nhà vua đã buông rảy trên mặt đất để cho mọi người nhận ra rằng một khi đã nhắm mắt xuôi tay rồi, của cải của thế gian không thể nào mang theo đó được. Dạ vâng, không giữ cảm nhớ được. Thì cho nên ông nói là thôi đừng có chiếm cứ của ai hết. Và điều thứ ba là hai tay của ta đông đưa ra ngoài để cho ngồi mọi người biết rằng ta tới thế gian này với hai đôi bàn tay trắng, thì ta rời khỏi cái cõi đời này cũng với hai bàn tay trắng mà thôi. Dạ vâng. Thì ông nói là không có mang gì đi được cả. Thì ba cái này, thì bài học này nó cũng liên quan tới Phật Pháp của mình, thì nó cũng có cái đúng trong cái nhân quả. Phải không ạ? Dạ vâng, phải thưa thầy cô. Thì lúc đó là ông mất năm 33 tuổi. Ông mất năm 33 tuổi. Thì khi mà được biết là khi mà ông mất đó, là ông quằn quại mà đau đớn lắm. Vâng, đau đớn lắm. Sắp sửa ra chinh chiến một cái đó, ông ngã lăn ra. Mà không biết tại sao ông bị cái bệnh gì nữa, là tay chân của ông là đau nhất cái toàn thân thưa thầy. Vâng, mà tôi nói là phát khóc lên được nữa. Và sau đó ông ra đời. Dạ, mô Phật. Dạ.
Còn trẻ quá, ông chết sớm quá.
Dạ. Mà ông là vua mà ông đánh trận, mà ông đi ra đánh trận từ 16 tuổi rồi thưa thầy. Dạ vâng, là thích đánh trận vậy. Vâng, chỉ cứ thích đi đánh thôi. Nhưng mà ông này có cái là ông bảo là nếu mà trường hợp ai mà tướng là tướng ông, tao là tướng giỏi thôi. Tướng mà thua trận một cái là ông giết. Cho nên là một người phải đánh hết sức mình. Dạ vâng. Nhưng mà cuối đời mà lúc mà ông sắp sửa mà ông lâm trận lần cuối cùng là người ta thấy ông sắp sửa mà ông ra binh rồi á. Họ chống là ông hết. Không có ai ủng hộ ông hết. Dạ vâng, các tướng lãnh đều chống đã bảo là ông có đánh thì đại đế muốn chiếm thì đại đế đi một mình đi. Chứ ngoài ra là chúng tôi không có đi theo. Đừng có đổ chúng tôi bỏ cái sinh mạng vô để cho đại đế thực hiện cái mẫu ước này. Vâng, tất cả đều chống là ông hết. Dạ.
Đó, làm phản. Dạ, tướng mà làm phản luôn đó.
Dạ, cuối cùng họ không đồng ý theo. Nhưng mà ông đã chết rồi. Sao đâu chết rồi. Dạ, chắc nếu mà ông còn khỏe mãi chắc chắn ai dám chống. Thưa thầy cơ. Thưa thầy Hiền Trì, trong cái ba cái này xin thầy Hiền Trì cho con biết trước đây thưa thầy Hiền Trì nha. Vâng.
Theo tôi thấy cái chuyện này anh kể đó. Thì nó trúng với đạo Phật mình là cái tứ đế đạo Phật nó sinh lão bệnh tử, nó không có ai thoát cái tử. Thần tử thần. Là một cái thứ hai nữa là ông này về nghiệp sát ổng 12 năm chinh chiến biết bao nhiêu sinh mạng. Thì phải chết, cái quả phải như vậy thôi. Và thứ ba đó là cái nguyện của ổng là tất cả của cải để là hết, không có mang theo được. Theo bài học của ổng đó, thì cũng đúng chân lý trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là phẩm 81 đó. Tất cả ngai vàng, voi ngựa, xe cộ gì, cung điện gì bỏ lại hết. Chỉ có cái thần thức mang đi và cái điều 10 điều nguyện phổ hiền là nhất giả lễ kính chư Phật và giảng đáng Như Lai đó, nó sẽ đi theo mình và dẫn mình vãng sanh đi vào cõi Phật. Còn tất cả của cải đây là hết. Nếu mà người nào tu theo những nguyện đó thì hướng dẫn mình đi vào cõi cực lạc. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm chót 81.
Dạ mô Phật. Chỉ có mang theo cái phước đức và công đức
và cái nguyện thôi. Mình đọc tụng
chứ ngoài ra là đấy. Tài sản mà chiếm cứ như vậy thì còn là mang nghiệp theo.
Vào cỡ nào phải để là hết thôi.
Dạ mô Phật. Dạ. Chưa cô có ý gì không chưa cô? Dạ. Dạ. Thì cái này là con thấy là mô Phật là như vậy đó, thì cuối cùng ông cũng mang ra để mà hoàn trả lại cái bệnh, thì coi như là khi mà bồ trừ nó cũng có một cái phần thiện trong đó rồi, trong cái cuối rồi. Bây giờ là bồ thì đương nhiên là nó chưa có trổ kịp. Dạ vâng, trổ kịp. Ông ăn năn nhưng mà ông giết quá nhiều người thưa quý thầy cô. Ngay cả tướng lãnh của ông mà từ tướng tài nữa mà thua một cái là về là ông giết luôn. Ai cũng biết hết trơn á, nói là về một cái là ông giết, về cái ông giết. Dạ, cũng là bạo chúa như vậy.
Mà nếu mà chết mà cách bất đắc kỳ tử như vậy đó, trẻ mà chết mà trước khi chết mà đau đớn như vậy là chắc là sẽ bị đọa rồi.
Dạ, dạ.
Là không xong rồi. Bao nhiêu cái sự thành công, sự giàu có đó, còn lúc còn sống thì còn, chứ lúc mà chết thì biến, thì không còn gì nữa, hai bàn tay trắng thôi. Thì có gì đâu, làm cái gì đâu. Nhất là sau khi chết rồi còn bị mấy ông tướng phản nữa thì nó cuộc đời chả có ý nghĩa gì hết.
Dạ vâng.
Rất tiếc.
Lúc mà ông còn khỏe mạnh còn ra chinh chiến thì mọi người còn theo. Và theo là tại vì sợ ông mà theo thôi quý thầy cô. Nhưng mà lúc mà xong này rồi thì họ từ xưa họ không muốn, họ muốn là vậy. Tại khi mà họ mang ra đó, họ đánh họ phải đẩy máu là đa phần là coi như là sinh tử, có thể là chết nữa. Vâng, nhưng mà không thắng thì cũng chết. Dạ vâng, cho nên cũng phải liều mình ra. Nhờ cái là thắng rồi cho nên mới còn cái mạng sống. Dạ, cho nên họ cũng chán trường lắm rồi. Họ không muốn liều mình như vậy nữa. Vâng. À, cái bài học này hồi có nhìn thấy đó là cũng khi mà nói qua là trước là thời Đức Phật á, thì coi như là hoàng hậu, vâng phải không ạ, hoàng hậu Bai Gia cũng nằm mộng, thì nhưng mà thấy là điềm lành. Vâng, coi như là sáu cái ngào không gà, coi là con voi sáu ngà trắng mà xa và lòng vào bà, thì coi như là sanh ra thái tử Tất Đa Đa là có đầy đủ là lục, gọi là coi như là sáu cái gọi là lục gì thưa thầy nhé, gọi là
lục độ,
lục độ, vâng, lục độ ba la mật, vâng, lục độ ba la mật. Còn bên đây thì coi như là khác hẳn, là nhìn thấy nhà toàn là đống lửa, là cháy không à, và vâng, thấy là con mảnh hổ, do đó là cái điểm nó khác với của Đức Phật Thích Ca. Dạ. Mà thưa các thầy cô là cái điểm này đó là xin với thầy cô cho con biết nhé, một chút xíu là khi mà trở lại chương trình cho con biết là thực sự ra là cái điểm này là sau đó là ông có bị nhân quả như thế nào trong tương lai thế nhé, với những con điểm lành gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Xin quý vị đại diện máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Và thưa quý thầy cô, nhưng mà ông tướng này cũng có cái giỏi của ông á, cũng có biết cũng dùng người tài, mà người tài dùng là phải là theo ông, mà không có theo ông thì coi như sẽ có vấn đề mà khó sống đó. Dạ vâng. Thì trong lần đây thì nói là có một vị mà triết gia rất là giỏi mà không có theo ông này. Dạ vâng, không có theo ông này mà tất cả khi mà ông chiến đâu thắng tới đó một cái đó thì mọi người đó đều quy hàng và tới khuất phục ông. Nhưng mà chỉ có một ông triết gia thôi, một chính khách này không bao giờ tới mà gặp. Mặc dầu là ở ngay kế bên cạnh đó, thì chính đại đế mới nhìn thấy ông này không có tới, mới tự tới nhà của ông triết gia này. Mà hỏi là có cần gì và yêu cầu của chậm không? Mà lúc đó ông triết gia này đang ngồi phơi nắng ở phía ngoài đó. Thì ông triết gia này là một nhà triết gia, cũng là một người giỏi chữ nghĩa mà. Thì ông nói là ông triết gia chỉ nói là hoàng đế hãy làm ơn vui lòng bỏ cái bóng của ngài ra khỏi cái thân xác của tôi là đủ rồi. Nghĩa là đừng có chạy theo tôi đó. Cho nên là nói một cái thì ông này ông giận mình. Ông giận mình thì ông đại đế, ông đi về tất cả đều về hết. Thì mọi tướng lãnh mới bảo là trời.
Nó hổn quá.
Vâng, nói là ông này hát dịch mà coi như là gàn, mà già lớn tuổi mà gàn. Thì ông đại đế này mới nói là ông nói như vậy chứ tôi, nếu mà tôi không trở thành là Alexander thì tôi muốn trở thành cái nhà triết gia này. Tại vì ông phục cái ông đó. Vâng, phục cái ông đó, cái tính mà tính anh hùng như vậy. Nhưng mà chỉ có ông đó sao ông không có giết thôi, chứ mà ra là ông nào cũng giết tốt hết thôi. Cũng muốn dùng người tài. Có thấy là nhiều khi là những cái chuyện là tàu giống như là Lưu Bị, Trương Phi rồi cho thầy có là một vị là cũng là chuyên môn là dùng người tài đó thưa cô.
Là không phải là cái ông hoàng đế đó, ông Alexander, ông phục cái ông triết gia đó không, tại vì ông có giỏi là nổi tiếng không đâu. Mà thiệt ra là tại vì ông già đó, ông già gàn, ông bất cẩn,
thành ra không phải sợ. Ông già thôi có
thể bất sợ. Mấy đứa mà liều mình phải né.
Dạ.
Liều mạng phiền lắm. Thành Alexander cũng được tương đối gọi là giỏi. Biết né.
Nhưng mà thực sự giống như là Tào Tháo cũng là đi cũng kiếm người tài để mà dùng. Vâng. Nhưng mà sau này thưa thầy là trong cuốn sách đó mà con thấy đó là của Ấn Quang Thầy Sư có viết lại. Là khi mà có kể lại đó là sau này đó là trong bao nhiêu năm rồi, gần đây rồi đó, mà người ta mổ bụng ra, cái như cái người mà gọi là đồ tể đó hay giết heo đó, mổ bụng ra là thấy cái lá gan có ghi tên là Tào Tháo. Vâng, cho nên là họ mới giật mình và trời Tào Tháo tới giờ phút này còn đoạn kiếp heo nữa. Cho nên là ông ấy xuất gia luôn. Cái ông đồ tề đó, ông sợ quá ông xuất gia luôn. Vâng, trong cái kinh, vâng, kinh của Ấn Quang Đại Sư có kể lại.
Có kể lại.
Có kể lại. Vâng, có bên Tịnh Độ.
Cháu đó tôi có đọc.
Thầy có đọc luôn. Cảm ơn Phật. Tôi nói
vậy có người có ai nói là cái ông Alexander này đúng là cái dân Atula, Phật giáo mới gọi là nhận được cái hạng người là hạng Atula. Giỏi lắm, Atula là cái dạng người mà chuyên môn thích đấu, thích đấu tranh, thích hay nổi nóng, thích uống rượu.
Ở đâu thì cũng đánh hết. Nhưng mà theo một cái này thì con không thể thấy là ông lên được cái cõi thiên nữa. Atula thì thường là lên là cứ đánh với vua trời đấy thích. Và đánh đâu thì thua đó. Nhưng mà ông này cái này là con thấy là bị đọa là cái chắc là và bao nhiêu người đọa án ông. Vâng, ông đánh coi như là ông giết quá bao nhiêu người và tàn sát hết. Như là 34 thì ông đánh ráo hết thưa thầy. Rồi sau đó con nghe nói là ông sẽ đánh luôn cả bên Ấn Độ nữa. Vâng, người Trần thì ông chuẩn bị là xuất quân ra một cái là ông ngã bệnh. Và như thầy nói đó, ông ngã bệnh là có thể là về rượu nữa đó thưa thầy ạ. Bị ngộ độc. Vâng, về ngộ độc, về gan nữa. Cho nên người ta nghĩ là như vậy. Vâng, hoặc là bị sốt rét đó thưa con. Trong lúc mà chinh chiến không có biết là bị cái bệnh gì. Nhưng quằn quại là lăn ra là đau nhức toàn thân rồi chết. Cho nên là cái nghiệp đó là coi như mỗi người có thể là oán như là cái thầy cô nói đó. Là cái nghiệp đó là cái nghiệp sát. Dạ vâng. Cho nên tới lúc thì họ oán họ trổ ra thì giết quá nhiều người, nhiều người.
Thì cái chuyện là mình có ở đó, như đều nói về đại khái là mà nói nếu như mà mình quý vị khán thính giả để ý những cái người lúc mà người ta chết á, người ta bệnh hoạn, người ta đau đớn như vậy đó, thường thường bị đọa hết. Thường thường như vậy, quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó. Không có chuyện riêng với ông đại đế này, không bất cứ người nào. Mà khi mà quý vị mà lúc mà lâm chung đó, mà quý vị đau bị đau đớn, chẳng như chúng tôi có mà gần đây có một cái bà cụ kia nằm bệnh viện từ tháng 2 từ tới tháng 12 thì chết, nghĩa là nằm đi vô đi ra, nằm bệnh viện hoài đủ thứ bệnh hết đó. Thì khi mà chết đó thì bị đọa xuống. Tại vì cái cơ thể nó đau đớn quá này, lúc mà cơ thể nó bị dày vò như vậy đó, thì cái óc mình, nó tâm mình nó tối tăm đi. Thành vì vậy trước khi mình chết đó, cái tư tưởng quý vị trước khi quý vị chết đó, mà nó ra sao đó thì quý vị sẽ vào cái con đường đó. Thành cái bà cụ này, nó bà chết rồi, bà đau đớn này nọ, nó bà đoán biết biết là chuyện xảy ra nữa. Nhưng bà chết một cái thì bà lọt vào cái hạng ngạ quỷ. Rồi gia đình thì cũng không biết gì hết đó. Tại vì người tại gia, cái vị đâu có biết là cái chuyện là cái sinh tử nó là đại sự. Cái vị mà cứ cả đời sống sung sướng đầy đủ, khi mà chết rồi rồi không biết là những cái người mà từ ông thượng nghị sĩ cho tới ông tổng thống cho tới ông đại đế cho tới một cái người bình thường thôi, một cái người người mẹ thôi mà chết nữa, nhìn cái hoàn cảnh ta chết á, cái vị chú cái ý cái chuyện đó, khi mà chết mà không mà một cách đau đớn như vậy đó là bị đọa, sẽ bị đọa. Thành ra cái ông Alexander là chắc chắn là bị đọa rồi. Lúc mà chết, trước khi chết mà nó đau đớn như vậy là chắc chắn là thầy nghĩ là đọa xuống địa ngục rồi.
Dạ vâng, một phần cảm ơn thầy.
Thì cũng đáng tiếc là ông không có biết tới đạo Phật, chứ còn bên đạo Phật mình thì Đức Phật từ bi là đối với những cái trường hợp đó là có cái pháp vãng sanh thầy ha. Pháp sanh thì cứu được, chứ còn những cái trường hợp đó mà thiền thì cũng đâu có cứu được đâu. Mà ông phước ông không có, thành ra là không có gặp được đúng.
Trời, cái phước mà giết biết bao nhiêu người ra mà ai mà cứu nổi, khó lắm. Cái nghiệp nó nặng quá này.
Mà mô Phật mà lúc đó là cũng thời đó cũng là gần Đức Phật ghê chứ, mà ông chiếm lối ông qua cả Ấn Độ, ông đánh lên chơi đâu được không đâu. Dạ vâng, ông đánh qua cả Ấn Độ nữa thưa thầy. Và lúc đó là có là Phật pháp rồi. Thì thực sự là coi như là người nó không tin đạo giáo, nhưng mà ông này thì ông lại tin vị thần. Vâng, tin vị thần. Vâng, ông cái tin cái vị thần đó là vị thần cứu độ vào mà. Thì khi mà lúc đó một kinh sĩ là họ mới bất bực mình, cuối cùng họ mới nói thôi vậy là ông cứ theo cái vị thần đó đi, ông với vị thần đó đi, ông coi như là cha đó, thì hai người đó đi đó đánh thôi, đừng có gọi chúng tôi nữa. Nói cuối cùng là họ ghét luôn cả vị thần đó, họ kêu luôn cả danh của vị thần đó ra nữa. Dạ mô Phật. Coi như là thưa thầy Hiền Trì có ý kiến gì thêm mà thưa thầy Hiền Trì?
Từ bài học anh nói tôi thấy là mình cảm ơn có Đức Phật Thích Ca mà có cái giáo pháp để mà mình học. Thì những cái chuyện ông đó ông tướng đó ông làm đó thì Đức Phật mới dạy là những cái nguyên nhân mà để nó chiêu tập được cái nhân khổ. Ổng không biết, ổng cứ chiêu như vậy thì cuối cùng thì quả báo khổ nó tới thôi. Đâu có biết cái đạo gì đâu mà làm thì chết, thì bỏ nó vậy thôi. Chỉ cái mục đích là chỉ ham cái danh tiếng, ham cái của cải vậy thôi. Mà ngay cái đó Phật đã nói rõ trong cái tứ đế, trong cái khổ tập diệt đạo, làm sao mà cái khổ nó tới, nguyên do mà mình tập hợp cái khổ đó. Mình may mắn mình gặp Đức Phật dạy thì mình mới biết. Cái không là mình cũng làm như vậy thôi. Cứ luân hồi hết đời này đời khác. Như mưa như nắng nó cứ khai tiên liên tục. Mình may mắn là mình gặp Phật Pháp. Thì tại sao mà tôi quý xá lợi là như vậy đó? Tại vì nếu không có xá lợi thì tôi không có Phật thì tôi đọa biết bao nhiêu cũng như ông đó vậy đó. Tôi không có bắn như ổng, nhưng mà tôi bắn chim, bắn cá, rồi tôi chơi cách làm nguồn vui thôi. Giết để vui thôi. Mà nhờ mình biết nên mình khỏi đọa, cho nên mình mới cảm ơn cái đạo Phật, cho nên tôi quý xá lợi là như vậy, chứ không phải là là như cột soạn đâu. Vậy cái ơn đó mình quý.
Sau này là thầy trở lại là thầy đó, từ trước về thầy cứ nhịp chuyển 180 độ. Từ lúc mà con chim mà nhìn thấy thầy cái nó bay mất, tới lúc mà chim nó gặp thầy thì nó bay lại. Là vâng, cái Nam Mô Phật. Cái phước quá là chúc mừng cho thầy. Còn coi như thưa thầy, cứ như là cái bài học này thì sự là cũng nên gắn ghi nhớ. Giống như là Đức Phật nói là đã tới lúc rồi thì không có thể nào mà trốn đi đâu được hết á. Vâng, cứ tới lúc tôi thời rồi.
Như lại gặp thường thường cái người thế gian mình á, không có biết cái nguyên nhân khổ thì cứ chạy theo những cái khác là khổ. Chẳng hạn chừng rồi thầy cử ta lên Thăng Đô Đê để cho ta đi lên đám ma một vị tăng đã chết rồi đó, thì gặp cái cô này, cái cô Tàu mà sớm thiện đó thầy, cái cô làm Google vậy đó. Rất là ham thiện, mà mục đích chỉ rất đơn giản để mà ngồi cho nó phục hồi lại, để mà tranh đấu trong hãng, để mà có lương cao để giữ vị trí thôi. Thấy ngồi mà đau mà nghiến gồng mình để chịu, để mục đích chỉ để ngồi lâu để nó giảm cái stress, cái căng thẳng để mà làm việc thôi. Tại vì cái không, trong cái không khí làm việc thì rất là tranh đấu với nhau. Thành ra thấy cái mục đích của đưa ra cái mục đích rất là thấy tội nghiệp đó.
Nó mới nói chuyện với thầy sơ sơ thôi. Chứ cô đó cái nhìn cô xa lắm. Đại khái cái người mà thế gian đó thì người ta biết sống, người ta không biết chết. Sống thì giỏi mà chết thì dở. Mà nếu như mình cái sống cuộc đời nó có, cuối cùng mình phải biết vừa sống phải chết. Mà tại sao con người thế gian mình chỉ lo biết cách sống thôi mà không biết cách chết? Cái đó mới thấy mới tội. Thành ra như cái ông đại đế đó là biết cách sống, làm đại đế là quá thành công quá lớn, đều không biết chết, thành cuối cùng bị đọa như thế.
Ông là tin về vị thần đó tên là Amon, vâng, vị thần là Amon, thì chỉ có biết là đánh nhau thôi. Cái mục đích là chính của ông là cái thú của ông là chỉ có chiếm đất đai thôi. Vâng, cho nên ông trị nước thì rất ít, nhưng mà ông chỉ có chiếm thì hành hung thì nhiều. Thưa thầy, coi như là đây là cái bài học ngà bàn, mà nếu mà phối hợp với chư Phật á, thì khi mà chúng ta chỉ có mang theo được cái công đức và phước đức mà đi mà thôi. Chứ vàng bạc của thế gian như đây cũng đều nói đúng rồi, là coi như là ông đi với hai tới có hai bàn tay trắng, mà đi thì cũng với hai bàn tay trắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.